Truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử mang tựa đề Đêm Trung Thu. Quán Giang Đường xin mời các bạn cùng thưởng thức. Sài Gòn đang vào Tết Trung Thu. Sài Gòn bây giờ đã được đổi tên. Cũng đúng thôi, bởi vì nó không còn giống cái Sài Gòn của thời trước. Cái thuở mà mỗi món vật, mỗi con người đều được nhận diện một cách trung trực. Cái thuở mà tiếng nói chưa bị thâm nhập bởi những mỹ từ, dao búa to lớn. Cái thuở mà tình cảm còn thật là tràn đầy. Cái tên mới của Sài Gòn có hơi dài, nên sau này người ta chỉ còn gọi là thành phố. Vừa ngắn gọn lại vừa hợp thời trang. Sài Gòn bình thường đã rộn rịp, vào dịp Tết Trung Thu lại còn rộn rịp gấp bội. Xe cộ đông nhất là xe mô tô, loại sau này được gọi chung là Honda, chạy đầy đường, chạy loạn. Tiếng máy nổ điếc tai, thêm bóp kèn liên hồi inh ỏi. Quán lều cũng đầy đường, hàng họ trưng bày cũng đầy đường, bánh mứt đèn lồng Trung Thu cũng đầy đường, coi thật là phồn vinh sung túc. Trong rừng xe cộ đó có một người đàn ông cởi xe đạp chở ba đứa nhỏ. Nhìn anh ta là thấy ngay anh ta không học thời. Anh ta còn đội nón Panama, một loại nón mà thời trước người ta nhập cảng từ Nam Mỹ. Mặc dù cái nón giống là màu trắng, đã ngả màu vàng và dành nón có nhiều chỗ rách tưa. Cái nón đó vẫn thấy lạc lõng giữa phố phường đầy nón cối, mũ tai bèo, nón lá, nón rơm, nón kết. Anh ta còn mặc áo sơ mi sọc, cổ đứng tay dài, mặc dù sơ mi bỏ ngoài quần và mang đầy nhấp nhăn vì đã không được ủi. Anh còn mặc quần tay dài màu sậm, còn đủ bờ ly, và nhất là còn mang đôi giày da đen mũi nhọn, loại xịn. Mặc dù giày đen đã ngả màu xăm xám vì đầy bụi đất. Trong lúc mọi người ăn mặc rất tự do, rất giải phóng, đại loại như áo thun ba lỗ, quần đùi, dép cao su, hoặc sơ mi ngắn tay, phạch ngực, quần pyjama, chim cò dép nhật, hoặc những bộ đồ màu xanh cỏ úa rộng thùng thình, dép lớp xe, thì lối ăn mặc của anh ta thật tình không đúng tác phong của thời đại. Ngay như chiếc xe đạp của anh ta cũng không hợp với rừng xe cộ chung quanh. Nó ọp ẹp, cũ kỹ, giống như đã được lắp ráp chắp giá bằng những món đồ góp nhặt được từ những xe đạp phế thải. Cái giỏ sắt gắn ở phía trước ghi đông, thường dùng như bọt ba ga, đã được cắt xén để trở thành cái ghế ngồi cho thằng bé, đứa nhỏ nhất trong ba đứa. Còn cái bọt ba ga phía sau thì được nối dài ra một chút, mặc được lót dán, và phía dưới có hàng hai thanh sắt ngắn để gác chân. Hai đứa nhỏ còn lại ngồi trên đó, đứa lớn ôm đứa bé. Đứa bé vì còn nhỏ quá, không ôm được eo ếch của gã đàn ông. Nắm chặt lấy giặt áo sơ mi, nắm bằng cả hai tay. Trong luồng xe cộ như điên, hối hả, lòn lách, người đàn ông thản nhiên đạp chậm rãi vững chắc dọc theo hè phố. Mấy đứa nhỏ nhìn ngang nhìn dọc, tranh nhau hỏi, tranh nhau nói, líu lo. Ba, ba, coi kìa, đèn trung thu ở đâu mà nhiều quá hen ba? Ba, ba, cái gì mà bự quá xá đằng kia vậy? Tại sao ông già ổng ôm cột đèn vậy? Sao ông xích lô ổng nằm ngủ trên xe vậy? Bộ ở đây người ta đái ở gốc cây được hả ba? Chà, ông này ổng mua tới 3-4 cái đèn trung thu. Mình cũng đi mua đèn nữa hả ba? Đứa nhỏ ngồi ở giữa, giọng khào khào. Anh Việt nói chừng ảnh nhớ, ảnh mua cho con cái đèn máy bay bự bằng cái nhà ớ. Đứa lớn ngồi phía sau cười hắc hắc, ôm em nó lắc qua lắc lại. Ừ, mà Nhi phải đừng nói ngọng mới được. Lớn thì nói lớn, chứ cái gì mà nhớn hả? Đứa nhỏ nhất ngồi trong giỏ phía trước, nói chen vào, cũng ngọng trớt. Anh Nhi, ảnh nói nhọng, nhọng giá hà, hả ba? Làm cả bọn cười gian. Tiếng cười của cha con nhà đó hồn nhiên, thanh thoát, bị chìm lấp trong giọng thác tiếng động tiếc tai, vừa ô hộp, vừa khô khan của phố phường đầy người, đầy xe, đầy bụi. Đến một góc đường khá thoáng, nghĩa là vỉa hè còn có chỗ trống. Thấy có một xe đẩy treo đầy đèn trung thu đủ kiểu, đủ cỡ và đủ màu sắc đang nằm gần đó. Người đàn ông rà xe đạp vào lề. Tụi con coi kìa, đèn trung thu kìa. Để ba ngừng đây cho tụi con xuống lựa ngang. Mấy đứa nhỏ ồ lên sung sướng. Đứa bé nhất bỗng vỗ tay cười hắc hắc, giống như bị cụ lét. Nó la lớn, đen, 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 đen. Thả bầy con xuống sông, người cha bảo, tụi con lại đó coi đi, lựa đi, ba ngồi đây đợi. Trong lúc mấy đứa nhỏ dây quanh xe bán đèn lồng, người đàn ông chống chân lên bờ hè, rút ở túi áo sơ mi một điếu thuốc. Đó là loại thuốc dấn tay. Sau cuộc đổi đời, vì không còn tiền để hút thuốc loại sản xuất kỹ nghệ, nên phần đông dân diền mua thuốc rê gọi dấp về trộn với thuốc vàng Lạng Sơn rồi dấn hút. Nhiều người dấn sẵn ở nhà rồi cho vào bao hay hộp mang theo mình cho tiện khi cần đi đâu. Cầm hộp quẹt máy trong tay lắc lắc cho xăng thấm lên đầu tim, người cha đó hướng về bầy con nói to, khá to, để át tiếng ồn mang dại của thành phố. Tụi con lựa đi ngang, lựa đi, thứ nào cũng được hết. Máy bay, xe tăng, bùm bùm gì cũng được hết. Đứa nào thích thứ nào thì nói cho ba biết, lát nữa về nhà ba làm cho y như vậy hả? Nói xong, anh ta để điếu thuốc lên môi, chặt hộp quẹt đốt, bập vài cái cho lửa bắt, rồi hít một hơi dài thật sâu, để thở khói ra dài, thật dài, làm như anh ta muốn rút ra theo khói một cái gì đang nghẹn nghẹn trong lòng ngực. Chung quanh, người ta xe cộ đi như loạn. Thưa các bạn, chuyện đèn trung thu đến đây đã chấm dứt. Quán Giang Đường và Dân Ngọc xin cảm ơn các bạn.